Chuyện rằng là nói dối ngựa chết. Câu chuyện này kể rằng có một người tướng quân thường thường cưỡi ngựa ô ra vào trong chốn trận mạc. Nhưng mà một lần thì anh này sinh tâm mà sợ hãi và không có dám chiến đấu. Vì vậy cho nên nhảy xuống ngựa, nằm lẫn vào trong cái số mà tử thi, lấy máu của xác chết bôi bết lên trên mặt và người mình để giả chết cho đến khi địch quân lui khỏi chiến trường và con ngựa ô cũng bị mất dạng theo. Thì bây giờ anh này mới bắt đầu lồm cồm bò dậy và đi trở về doanh trại. Thì bây giờ thì những người khác nhìn thấy mới hỏi rằng con ngựa ô của anh đâu rồi mà bây giờ đi bộ về. Thì anh này trước khi đó, đó cũng đã nghĩ âm mưu để mà chữa thẹn cho cái việc mà giả chết của mình, cho nên mới cắt một cái đuôi ngựa cầm theo và trả lời với mọi người rằng cái con ngựa ô của tôi nó từ trận rồi và tôi mang cái đuôi nó về đây để làm kỷ niệm. Thế bây giờ những người xung quanh nhìn vào và nói rằng của ngựa của anh nó vốn dĩ là ngựa ô mà tại sao bây giờ cái đuôi nó lại trắng bóc như vậy. Thì người này không có cách gì mà trả lời được nữa và bị thiên hạ chế giễu cười chê. Thì người đời cũng lại như vậy, lúc nào cũng tự khoe mình là tốt, là thiện, lương. Mình là người tu hành có từ tâm, cho nên không có tham rượu thịt. Thế nhưng, mình luôn luôn sát hại chúng sinh và gieo rắc đủ mọi thứ độc hại cho mọi người. Nhưng mà vẫn nói dối gạt rằng mình là một người thiện, một người thiện mà chẳng có ác nào mà chừa hết. Khác gì cái kẻ ngu mà nói dối rằng là ngựa chết rồi, con ngựa của tôi nó chết rồi. Câu chuyện này theo cái lời bàn thì nói đến cái vấn đề rằng cái người này hành động cái giống như rằng là thầy Dũng nói, cái người này nó tự tương mâu thuẫn, tức là nó nói với thiên hạ một đường nhưng mà kỳ thật nó thì tâm địa của nó một nẻo, tức là thân với lại ý nghiệp với khẩu nghiệp nó khác nhau. Khẩu với thân thì ra vẻ là tốt nhưng mà ý nghiệp thì thì rất rằng là dối trá và ác độc. Thì ở đây mới câu chuyện ví dụ cho rằng là như một người mà ra trận chiến đấu, người này khi mà lên đường đi chiến đấu thì cưỡi ngựa ô và vào trong cái cuộc chiến rồi á thì khiếp sợ. Thì cái cuộc chiến này thì cũng giống như rằng là cô Tịnh Liên nói hồi nãy ấy. Thì mọi cái bãi chiến trường ở thế gian này mà có là cũng chỉ bị ngã thôi. Mà rồi những cái cuộc nội chiến ở trong tâm tư của mình cũng là ngã thôi. Thành ra nội chiến ngoại chiến chẳng có chiến nào mà không có ngã nhúng tay vào hết. Nhưng khi chỉ có khi nào mà trừ ngã để đi á thì bây giờ mới nói rằng là tâm bình. Còn nếu mà ngã còn nó tức là cái tâm của ngã, tức là tâm vọng thức á, tâm phân biệt đó, thì thế giới không thể nào bình được, tại vì cái tâm nó không bình. Thành ra cái tâm nó luôn luôn đấu tranh. Thì mình thấy một người cầu đạo, tức là cầu một cái sự chân lý, cầu một cái lẽ phải, cầu một cái sự thật. Nhưng mà đại đa số những người mà đi học đạo cầu chân lý á, thì khó mà cầu được cái chân lý, tức cầu được cái chân thật lắm. Là tại sao vậy? Là bởi vì họ luôn luôn cầu đạo theo cái quan niệm của họ, tức là theo cái vọng thức của họ. Thì mình cũng thấy giống như rằng một người khi người ta đến ta hỏi ý kiến mình á, mình cho người ta hai cái ý kiến thì người ta sẽ thấy cái ý kiến nào hợp với người ta đó, thì người ta mới chịu chấp nhận. Mà người ta không có suy nghĩ là ý kiến nào là ý kiến hợp với lẽ phải, mà người ta chỉ thấy là ý kiến hợp với người ta hơn là ý kiến hợp với lẽ phải, người ta sẽ chọn cái hợp với lại ngã. Thường xuyên là như vậy. Cho nên thế mà mình nói mà mình nói lẽ phải á, thì giống như người nhà nho có nói một câu là lẽ phải đó là trung ngôn. Trung ngôn thì nghịch nhĩ, tức là lời ngay á, thì là trái tai. Thế nhưng mà lợi ư hành, nhưng mà nó rất là lợi cho cái hành động của mình. Cho nên nho gia nói trung ngôn nghịch ư nhĩ nhi lợi ư hành. Như vậy thì chứng tỏ rằng bất cứ một cái lời nào mà nói sự thật đều nghịch nhĩ, đại đa số như vậy. Như vậy thì sự thật với ngã nó hay ngược nhau ghê lắm. Mà nếu ngã nó ngược với sự thật nó thì tất nhiên rằng là ngã đó luôn luôn hợp với lại dối trá. Thành ra ngã mới chuyên môn rằng là tương phản với sự thật. Thành chính vì trung ngôn nghịch ư nhĩ cho nên cái lẽ phải, tức là chân lý vào cái tai của con người ta, thì người ta cũng thể hiện cái mà rằng là nghịch ư nhĩ, cho nên người ta chỉ nghe thôi mà người ta không ghi nhận. Nhưng mà tất cả những cái lời nói mà của thế gian nhảm nhí, mua lòng nhau, vuốt ve nhau thì nó thuận tai vô cùng và người ta chấp hành theo nó, người ta thực hiện theo nó. Thành ra vì như vậy khi học đạo á, bằng cái ngã đó đó mà học đạo á, thì mình chỉ có dùng cái ngã đó rồi mình mới tìm tất cả những cái nào trong đạo đó đó mà nó thuận với ngã mình áp dụng. Còn những cái nào của đạo đó mà nghịch với ngã đó mình thủ tiêu đi, mình che đậy nó đi. Nhưng khẳng định là 99% hay có thể nói đến 100% á là đạo nghịch với ngã. Cho nên vì như vậy mà đạo của Đức Phật đó, pháp của Đức Phật thì vô lượng, mà người ta hành xử á chỉ được có một hai, người ta duy trì và gìn giữ và y giáo phụng hành chỉ được một hai thôi, mà giáo pháp của Đức Phật thì vô lượng vô biên. Mà cái một hai đó cũng bị bóp méo, cũng bị cái ngã này nó bóp méo thành ra một cái thứ pháp mà có lợi cho cái ngã. Và những cái pháp nó có lợi cho cái ngã này á, thì cái ngã này nó mới chịu khó duy trì. Hành chính vì như thế đó mà cái công việc học đạo nó trở nên khó khăn vô bờ. Tức là cái công việc mà tiếp thu được đạo á, nhận được đạo á, tức là tiếp thu được chân lý á, nhận ra được chân lý đó, khó vô biên. Thì cái điều đó cũng được Ngài Tăng Sán đó diễn tả qua cái câu mở đầu của Tín Tâm Minh: thì chí đạo vô nan duy hiểm giản trạch. Là thật ra thì đạo cả nó cái trước mắt mình á, nhưng mà chỉ tại vì mình dùng cái con mắt mà phân biệt cho nên tự nhiên mình thấy có hai đạo để mình lựa. Còn nếu mà mình mà đừng có giản trạch, tức là không có hai đạo, tức là không có nhìn thấy hai đạo mà chỉ nhìn thấy nhất đạo, tức là nhất thừa, thì đó là chính là chí đạo, tức là đạo lớn. Thế cái con mắt của mình nó luôn luôn nó nhìn thấy cái gì nó vọng, nó cũng thấy hai, giống như một gã say rượu vậy, nhất nhất nó đều thấy là hai hết và nó không thấy là một. Cho nên bỏ giản trạch đi thì tự nhiên chỉ có một mà thôi, tại vì giản trạch thì phải có hai, mà bỏ giản trạch đi thì chỉ còn có một, một đó chính là đạo. Thế nhưng bằng cách nào để bỏ giản trạch? Mình nỗ lực vô cùng mình cũng thể nào bỏ được giản trạch. Tại sao vậy? Tại mình là giản trạch, tức là ngã. Giản trạch tức là phân biệt chọn lựa. Nó trước mắt mình, trong cái đời sống mình lúc nào mình cũng chọn lựa. Mình nhìn cái gì mình cũng thấy rằng là đẹp, xấu, thích, ghét, muốn, không muốn. Tất cả những cái thứ gì đó mình cũng đều dùng cái tâm như vậy để nhìn mọi sự, mọi vật ở trong cuộc đời này. Mình nhìn một người cũng dưới một con mắt rằng là thương và ghét. Mình nhìn mọi sự vật cũng dưới con mắt rằng là muốn được hay là muốn mất. Nhất nhất mình đều phân biệt theo cái tinh thần như vậy. Thành ra vì như vậy, bây giờ cái ngã đó mà bà bỏ mấy thứ đó đi á, thì cái ngã đó nó chịu không làm sao mà nổi được. Là vì bỏ cái đó đi là bỏ nó. Thành ra rốt cuộc người tu phải chấp nhận rằng bỏ nó, để bỏ cái dằn trạch, bỏ ngã. Thành ra bỏ cái ngã đi á thì mới có thể tu hành thành chính quả được. Thế bây giờ mình vác cái ngã hiện tại của mình này, mà ngay bây giờ đây mình niệm Phật 3 4 tiếng thì mình lên trên cực lạc, thì mình vẫn còn có thấy như vậy này, thì mình vẫn còn nguyên si. Mình lên trên cực lạc mình vẫn nguyên si như vậy, và mình vẫn thấy rằng Việt Nam là quê hương của tôi. Lúc đó mình lên Đức Phật A Di Đà hỏi từ đâu đến, mình nói Việt Nam đến, mà transit của Na Uy hay là Thụy Điển hay Đan Mạch, lại truyền tiếp ở đó. Rồi mình lên trên đó mình vẫn đòi ăn pizza, rồi mình vẫn chê cái này và chê cái kia, mình vẫn theo cái tập khí của mình vẫn hỏi Đức Phật A Di Đà là ở đây shopping nào lớn nhất, tại vì mình quen rồi. Đấy, cái ngã nó như vậy. Tại vì bây giờ nếu cho mình lên ngay lập tức thì chắc chắn những thứ đó mình sẽ còn. Và rồi chỉ có vài ba ngày thôi thì mình sẽ tụng năm tụng bảy, mình bàn với nhau, mình bảo cực lạc coi vậy mà chán chết luôn á. Tại vì cái ngã của mình nó chỉ vui với những thứ đó, chứ nó không có vui được với lại cái tịch tĩnh của thế giới cực lạc, cái thanh tịnh của thế giới cực lạc, cái bất động của thế giới cực lạc. Mà cái ngã của mình nó phải vui với cái loạn động của thế gian. Cho nên nếu cái ngã của nguyên si như vậy thì không cách gì lên tịnh độ được, chứ đừng nói thành Phật. Vì cái lý lẽ như vậy cho nên bậc trí giả thấy rõ ràng là chỉ tại vì cái gián trạch mà không thấy đạo. Nhưng mà gián trạch là từ đâu? Ngã. Cho nên Đức Phật vô ngã, cho nên các vị Đại Bồ Tát vô ngã, cho nên các vị Đại Bồ Tát nếu mình hỏi Ngài là Ngài là người nước nào, là thưa Ngài Quan Âm, đó, xin thưa Ngài quốc tịch gì, thì chắc chắn rằng là Ngài Quan Thế Âm sẽ không có những cái quốc tịch mà mình biết đến. Ngài nói Ngài có một cái quốc tịch của một cái xứ sở gọi là vô trụ quốc gia. Ngài là một công dân vô ngã của xứ sở vô trụ. Hỏi mà Ngài mà hành nghề gì? Thì Ngài nói là vô hành. Ngài làm cái công việc, công tác vô hành ở cái xứ sở vô trụ. Chắc chắn như vậy rồi. Thì Bồ Tát nào cũng vậy hết, hà huống chư Phật. Thành ra nếu mà mình nhìn vào cái vấn đề đó mà mình muốn trở thành một vị Bồ Tát hay một vị Phật thì tất nhiên rằng là mình phải cắt cái gốc của sự giằng trạch, mình cắt cái gốc của cái bãi chiến trường, của tất cả những cái sự mà chiến đấu. Mình với con ngựa, tạm thời mà nói, tức là mình cưỡi cái con ngựa này vào trong cái bãi chiến trường, cưỡi con ngựa nó tượng trưng cho cái sự mà chiến trận, chiến sĩ. Nhưng mà vào tới cái bãi chiến trường này á, thì khiếp đảm trước giặc địch, thì mình có thể nói rằng là địch ở đây có thể nói gọi là ngũ dục hay là tham dục hay phiền não giặc hay là sinh tử giặc. Mình sợ khiếp, mình sợ sinh tử phiền não, mình sợ ghê lắm. Thành ra mình sợ mất mặt, giống như câu chuyện trước ngậm một nắm gạo không dám nhè, sợ mất mặt, tại vì mất mặt là một cái phiền não. Mình sợ những cái thứ đó khủng khiếp vô bờ, mà cái phiền não đó nó mượn vào cái gì để nó trổ? Ngã. Nếu mà không có ngã thì phiền não lấy ở đâu mà trổ? Thì nếu mà đã bùn lai vô nhất Phật giống như Ngài Huệ Năng nói rồi á, thì phiền não bám ở đâu bây giờ? Thành ra phiền não nó chỉ bám vào ngã mà thôi. Thành ra vì sợ phiền não phải bảo vệ cái ngã kịch liệt. Cái gái này sợ cái ngã, sợ tất cả những cái mà phiền não nó trên nó, sợ tới độ mà gã bảo vệ, gã phải giả chết. Giả chết đây có cái ý nói rằng là không dám chống cự, không dám đương đầu. Thì gã cũng như là một người học đạo. Người học đạo đó nó giống như là lời lời thầy Tâm Nguyên, lời của Viên Bảo văn nãy có nhắc đến, nói giống như là một cái người mà chiến đấu với lại cái giặc phiền não. Khi mà mình học đạo đó là mình đấu với chính mình, như cô Viên Bảo nói hồi nãy, tức là mình đấu với chính mình. Hay như thầy Tâm Nguyên cũng xác nhận như vậy. Thì khi mà mình đấu với chính mình, tức là có nghĩa rằng là dùng cái sự thật, tức là cái thiện pháp với chân lý để đấu với tất cả những cái vọng thức. Thế nhưng mà mình khiếp đảm xưa nay hàng bao triệu kiếp rồi, mình sợ giặc sinh tử phiền não, mình sợ chết lắm, mình sợ phiền não lắm. Thì chết tức là yếu tố của giặc sinh tử, mà giặc sinh tử đó nó lôi kéo mình hàng vô lượng kiếp. Rồi mình không dám chống cự, nhưng mà thật tình rằng là khi mà mình cũng như người một người học đạo, một người tại gia học đạo hoặc là một người xuất gia tu hành, là phải chiến đấu với lại tất cả những giặc đó, nhưng mà mình lại không dám chiến đấu. Mình không dám chiến đấu mà mình sợ mất mặt, cho nên mình phải tìm cái cách dối trá. Thì dối trá trong cái sự chiến đấu đó đó là giả chết, rồi dối trá đó là cái khi mà ra khỏi cái sự chiến đấu đó đối với lại bàn dân thiên hạ. Đó. Thì mình sẽ nói phép rằng là mình chiến đấu kịch liệt, cho nên đến chiến mã của mình nó cũng phải xả thân, tức là nó chết mất tiêu rồi. Và bây giờ mình đem cái đuôi của nó về để làm một cái kỷ niệm, tức là nó vị pháp mà gọi rằng là hy sinh thân đó. Hoặc là vị pháp vong thân. Thì ở đây thì cũng giống như là cô Tịnh Liên nói ban nãy, thì cái con chiến mã đó của mình nó cũng giống như rằng là cái giáo pháp mà mình lãnh thọ. Rồi thì mình để cho giặc cướp, tức là giặc phiền não lấy mất tất cả những cái thiện giới thiện pháp đó của mình đi mất. Mình bây giờ chẳng còn một chút thiện giới thiện pháp nào, sách đại nó một cái đuôi giới đuôi pháp, một chút mảy may nó đem về nó dốc với thiên hạ, rằng là tôi chiến đấu và tôi chiến thắng, và con ngựa tôi nó cũng phải vong thân, nó bị pháp vong thân, và tôi trở về với lại một cái kỷ niệm đó ở trong tay đó. Nó đánh cũng giống như rằng đánh đuổi được rằng là phe địch rồi. Rồi thế nhưng mà cái khi mọi người người ta nhìn vào một cái hành động của mình, tức là cái khi mình ra mình nói với thiên hạ rằng tôi là luôn luôn chiến đấu với lại tất cả những cái phiền não như vậy, nhưng người ta thấy rằng cái tinh thần mà khủng bố sợ sệt cái phiền não đó của mình nó lộ qua, nó lộ qua cái vấn đề gọi rằng là khi mình đem một cái mà gọi rằng là chứng cớ, thì cái chứng cớ đó tạm nói rằng là bằng cái sự hành động của mình ở trong bàn dân thiên hạ, thì người ta lại đọc thấy được một cái điều rằng, người ta đọc thấy được một cái điều rằng cái pháp mà mình đang còn làm đó, mình đang còn thực hiện, mình đang còn hành đây, nó khác với lại cái pháp mà mình chiến đấu với lại phiền não của mình, nó khác xa, có nghĩa rằng nó tương phản 100% như là trắng với đen vậy. Và người ta thấy rõ ràng lắm, tượng trưng cho màu trắng, người ta thấy rất là rõ ràng ghê lắm, rằng là tất cả những cái gì mình nói đó nó không có tương ưng một cái mảy may nào với lại cái mà mình có thể miêu tả với người ta là ở một trận chiến ác liệt mà mình chiến đấu với lại gọi rằng là ma vương hay là chiến đấu với phiền não. Mà người ta thấy rằng mình rõ ràng dối trá, là người ta thấy mọi cái hành động đi đứng nằm ngồi gì đó của mình nó ví dụ vậy đó. Người ta phát hiện ra, người ta phát hiện ra rằng là mình chỉ là một cái kẻ mà không dám chiến đấu, giả chết, nhưng mà về thì nói hay lắm, nói mình là một người hùng. Người ta nhìn thấy qua tất cả những cái hành động mà gọi rằng là như trong cái lời bàn nói đến, cái lời bàn nói đến mà bảo rằng làm đủ thứ mọi mọi cái điều mà ác, làm đủ thứ mọi cái điều mà tà hành á, thế nhưng mà vẫn mở miệng ra nói đó là mình là cái người mà thiện pháp. Tuy rằng là cái đời sống của mình đó thì làm ra vẻ cũng là một cái lối giả chết đấy, một cái lối giả chết để chống với lại phiền não, giặc phiền não, mà một cái lối giả chết nữa là để gạt thiên hạ. Tức là có cái nghĩa là mình giả bộ, những cái giả bộ này mang cái tiếng cũng như là giả tử, mình giả bộ giống như rằng là một cái người mà gọi rằng tu hành có từ tâm, lúc nào cũng nói giọng từ tâm, mà ăn chay không uống rượu, thế nhưng mà ở bên trong thì sát hại chúng sinh, gọi là tiêu lý tàng đao, hay là khẩu Phật tâm xà, rồi làm đủ thứ mọi cái ác nghiệp, nhưng mà bên ngoài che đậy, bên ngoài thì cứ giả đò cái hình nghi, lúc nào cũng giả đò như một gã giả chết đó. Giả đò hình nghi, thành gã này á mà không dám theo hẳn giặc mà phải trở về, là bởi vì rằng là gã cũng sợ giặc nữa, thế nên gã cũng dám theo hẳn giặc, gã trở về để gã muốn trở thành một người hùng, cũng như giống như một cái người học đạo tu hành, mà nếu theo hẳn ma vương á thì cũng không dám, nhưng mà theo Phật thì lại không phải là một chiến sĩ chống ma vương giống như là Đức Phật mong muốn, cho nên mỗi lần đánh với ma vương thì lại giả chết, giả chết xong lại xách một cái bằng chứng gì đó trở về để nói rằng là tôi tu hành như thế này, thế này, thế này, thế này, bằng chứng thế này, ở tôi tu hành cái A nhưng mà đưa ra cái bằng chứng cái B, thế tôi tu hành cái A đó, mà bằng chứng tôi đưa ra giống như là tu hành thì con ngựa ô, mà đến chừng đưa ra cái bằng chứng đó thì cái đuôi trắng. Thì nói là tôi tu hành, già như nói ở tôi tu hành đạt được hết tất cả những cái từ tâm, tôi là một con người có từ tâm vô cùng, thấy không, tôi ăn chay, không có uống rượu, không ăn ăn thịt cá, tôi là một con người hết sức là trì giới nghiêm mật. Thế nhưng mà trong lòng á, trong tâm á, thì lén lút làm những cái hành động gian ác, tham dục, cầu lợi và bám víu vào ngũ dục chẳng hạn, tranh đoạt với lại thiên hạ. Thì cái đó nó tương phản hẳn lại với cái vấn đề mà từ tâm mà bất thực tủ nhục, thì nó tương phản. Thì cái điều này cũng bị dân gian chê cười, và người ta hay nói cái câu rằng là ăn mặn mới ngay còn hơn ăn chay nói láo. Thì thế gian nó cũng hay chế nhạo những cái người nào mà như vậy. Thành ra những cái kẻ này khi nào cũng phô trương rằng là thành tích tu hành của tôi, thành tích tu hành của tôi là A. Nhưng mà người ta nhìn thấy rõ ràng, người ta không thấy thành tích tu hành A, mà người ta thấy rõ ràng cái B nó hiển lộ ra. Thành ra giống như là con ngựa đen nhưng mà đưa cái đuôi trắng này, nó lộ tẩy là tất cả những cái gọi là dối trá nói trên đó. Thành ra đối với lại cái câu chuyện này á, là để nói cho những cái người mà xuất gia, mà thứ nhất rằng là không có dám chiến đấu với lại phiền não, là một chiến sĩ ươn hèn nhưng mà vẫn núp bóng chiến sĩ để lấy oai, thích lấy oai nhưng mà hành động thật nó thì ươn hèn, nhưng mà hành động giả nó thì lấy oai. Thì mình có thể nói cũng giống như rằng là lấy oai với ươn hèn nó là hai cái nghịch nhau, nó cũng giống như là ngựa đen với lại đuôi trắng. Thành ra sống ở trong cái hàng ngũ xuất gia là hàng ngũ mà chiến sĩ chống giặc phiền não, thì coi vẻ giống như rằng là một cái người mà nghiêm trì giới luật kia lắm, tủ nhục này kia là không phạm, khi nào cũng làm vẻ như từ tâm, tự xưng mình là người thiện lương ở trong cái hàng ngũ của đạo có thì như vậy. Thế nhưng vẫn lén lút câu thông với lại giặc ngũ dục, nó là vẫn hành tất cả mọi cái mà phản ngược lại của một người chiến sĩ mà chống phiền não, mà không có dám, không dám chống phiền não mà cũng không dám theo hẳn phiền não, mà vẫn theo chiến sĩ nhưng mà không hành động như một chiến sĩ. Thì cái kẻ này thì cũng giống như là cái câu chuyện mà cái anh chàng mà có hai chị vợ, xong rồi rốt cuộc bị đuôi hai con mắt vậy. Và rồi nó cũng có chút ít liên quan đến cái câu chuyện trước. Thì cái tâm trạng của cái người này nó cũng giống cái tâm trạng của cái người này á, cái người trong cái câu chuyện này nó cũng giống như câu tâm trạng của những cái người tu mà dở dở ương ương, tức là nó không có dám đứng hẳn về một cái hàng ngũ nào hết. Thành ra ra trận thì giả chết, giả chết là tại anh dám theo hẳn phiền não, muốn trở về với lại mê lại các nghĩa là chiến sĩ của mình. Nhưng mà trở về thì lại sợ quê, cho nên phải nghĩ chuyện ra, nghĩ chuyện ra để mà gọi rằng là nói dốc để che đậy, nhưng mà lại che đậy không khéo, lại đưa một cái bằng chứng không khéo. Thì cái chuyện này thì ở thế gian này tất cả những cái người mà gọi rằng là không có cái lập trường chắc chắn ở trong trong những cái vấn đề tu hành như vậy đó, thì thường thường dù họ biện minh cách mấy đi chăng nữa, thì rồi thì người ta cũng nhận ra cái biện minh đó của người đó chỉ là vấn đề gọi rằng là hư ngụy không thật. và rồi rốt cuộc bị người ta chê cười. Thì mà nhất là mình cũng biết qua những cái câu chuyện trước nữa, thì nếu bị người ta chê cười thôi thì nó còn nhẹ, nó còn ít nữa. Nhưng mà cái khi mà do cái nhân đó mà nó trổ quả rồi, nó mà đọa tam ác đạo rồi á, thì cái quả nó còn khủng khiếp hơn nữa, giống như là cái câu chuyện ngày hôm qua của cái anh đậm gạo, của cái anh mà ăn cắp gạo á. Thì đại loại thì cái câu chuyện nó cho mình những cái ý kiến nói trên. Cho nên cái người tu hành, xuất gia tu hành, thì người đó phải khi nào cũng có một cái lập trường, cái lập trường nó cho nó rõ ràng. Tức là có nghĩa rằng là phải chiến đấu, cũng giống như cái câu chuyện vừa rồi ở trên cái diễn đàn của đạo tràng vô chủ này nè. Cái vấn đề mà tự lượng sức mình, mà có nhiều người chấp cú theo cái câu chuyện đó mà nói rằng cái anh chàng đó nó tự lượng sức mình á, là một cái điều hết sức là chính xác. Cho nên anh chàng này tự lượng sức mình, cho nên không dám cho cô gái mà bị mưa bão sập nhà mà không có nơi nương tựa trong đêm gió mà bão bùng như vậy xin tá túc, mà anh này sợ là cho cô gái tá túc thì mình sẽ sinh tâm bậy bạ, cho nên vì như vậy không dám cho, xua đuổi cô gái này đi để mình được yên. Thì mọi người thì chê anh này, nhưng mà Khổng Tử thì cũng có khen anh này một phương diện thôi, chứ không phải khen này toàn bộ đâu. Thì Khổng Tử nói rằng anh này tự lượng sức mình, thành ra anh đánh dám cho cô kia ở, thì đó cũng là một cái gọi là biết sức mình của anh ta, để cho anh ta đừng có bị nhiễm, ô nhiễm. Thì có nhiều người nghe như vậy xong rồi bắt chước theo cái cú đó và nói rằng là mình khi nào cũng phải tự lượng sức mình mà làm mọi chuyện. Nhưng tự lượng sức mình không phải là chân lý, bởi vì nếu bây giờ đó mà Đức Phật đó cũng tự lượng sức mình từ cái thời mà ngài chưa phát Bồ Đề Tâm, ngài còn là một phàm phu á, ngài tự lượng sức mình á, ngài không dám phát Bồ Đề Tâm, tại ngài nói rằng là sức của mình phát Bồ Đề Tâm lớn quá làm gì nổi, rồi ngài không dám phát. Và nếu ngài không phát Bồ Đề Tâm á thì làm sao ngài có thể mà nan hành đạo được, để mà lục phương chư Phật mà xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới thuyết thành thiệt ngôn, mà tán thán và khen ngợi ngài có thể là ở ngũ trường ác thế mà hành thử nan sử đắc ấn độ đa la tam miệu tam bồ đề. Nếu ngài chỉ tự lượng sức mình thôi thì không khi nào ngài làm được như vậy hết, thử nghĩ xem phải với không. Nếu ngài tự lượng sức mình, ngài đời nào dám phát Bồ Đề Tâm. Mà nếu ngài phát Bồ Đề Tâm thì ngài có thành Phật, không biết bây giờ ngài đi làm ở hãng nào rồi, ngài cũng đi kiếm một cái job nào đang còn làm việc cái hãng nào á, chứ không phải là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đâu. Còn mình thì sao? Còn mình thì không chừng đang còn ngày mai chờ người ta thả, thì chắc vậy rồi. Còn ngài thì ngày mai đang lo dậy sớm mà đi làm, nuôi vợ nuôi con. Nếu mà mình cứ tự lượng sức mình mà mình nghĩ rằng mình làm sao mà bắt chước chư Phật chư Tổ sư được, thì làm sao mình tiến thân được. Cho nên Nhan Uyên nói rằng đó, Thuấn là người nào, Thuấn là ai, tôi là ai, Thuấn làm được thì tôi làm cũng được. Nhan Uyên nói như vậy. Còn Thanh Nghiễn thì nói với Tề Kình Công rằng là các vị thánh hiền đó là trượng phu, tôi cũng là trượng phu, thì sợ gì mà tôi không làm được như Thánh Hiền. Chứ còn nếu nói kiểu mình mà lúc nào mình cũng tự lượng cái sức hèn nó của mình đó, mà mình không dám vươn lên đó, thì đến vô lượng kiếp mình cũng vẫn chỉ là một đứa phàm phu thấp hèn như vậy thôi. Thành ra tự lượng sức mình, từ cái tự lượng sức mình đâu phải đúng ở trong mọi trường hợp đâu, đâu phải chân lý đâu, phải hiểu như vậy. Thành ra tự nhiên khi không, cái lại suy nghĩ một cách hết sức là mê muội rằng là đừng bắt chước Liễu Hạ Huệ mà bắt chước cái anh chàng đó. Tại vì khi cô gái mà xin anh chàng nó vào nhà tá túc á, anh chàng nó đêm khuya nhà có một mình tôi thôi, cho cô vào đây đó, thì tôi e rằng á, tôi với cô mang tiếng, cô cứ nói anh là học trò phải không, anh biết ông Liễu Hạ Huệ không, ông Liễu Hạ Huệ đó mỹ nhân ngồi ở trong lòng mà ông cũng bất động như thường à, sao anh bắt chước ông. Hay học trò đáp rằng là tôi không phải Liễu Hạ Huệ cho nên tôi không dám bắt chước Liễu Hạ Huệ. Khổng Tử khen anh này câu đó. Nhưng mình cũng phải hiểu rằng là cái nào nó cũng có hai mặt và phải đúng trường hợp. Thành ra Nho Gia vẫn khen ngợi những câu nói của Thành Nghiễn cũng như là Nhan Uyên. Tức là có nghĩa rằng Thánh Hiền là trượng phu, tôi cũng là trượng phu, thì sợ gì mà tôi cũng trở thành Thánh Hiền được. Còn tự lượng sức mình, đó là cái vọng thức ngu dốt của mình, nó nói với mình rằng là cái sức của mình nó là hèn yếu như vậy. Chứ còn nơi chân trí của mình thì Đức Phật đã khẳng định rằng công đức và trí tuệ của mình hệt như Như Lai vậy. Tự lượng sức mình và tại cái vọng thức ngu dốt của mình thấy rằng là cái sức của mình nó yếu, cái sức của chư tổ mạnh. Nhưng mà mình đâu có biết rằng là như Ngài Huệ Năng mà khi mà giác ngộ, Ngài Huệ Năng nói là hả? Hà kỳ tự tính bổn lai thanh tịnh, hà kỳ tự tính bất sinh bất diệt, hà kỳ tự tính bổn bất dao động, hà kỳ tự tính năng sinh vạn pháp. Tức là Huệ Năng nói rằng là đâu có dè đâu ở tự tính của mình á, vốn là vô sinh vô diệt, vốn là bất động, vốn là năng sinh vạn pháp, vốn là thanh tịnh. Đó là sức mình đấy, sức thật mình đấy. Còn cái sức ngu của mình á, tức là do mình á, do cái vọng thức của mình á, thì là có khác thiệt, mình với Huệ Năng khác thiệt. Thế nhưng mà chính Ngài Huệ Năng đã tiếp nối với Đức Phật là thán lên cái câu đó khi giác ngộ. Và Đức Phật nói nào dè đâu chúng chất thiết chúng sinh á, đều có đầy đủ công đức và trí tuệ hệt như Như Lai. Còn Huệ Năng thì nói lên một loạt như vậy, hà kỳ tự tính, hà kỳ tự tính, là nào dè đâu tự tính của ta và chúng sinh, nào dè tự tính của nhất thiết chúng sinh bổn lai thanh tịnh bất sinh bất diệt bổn vô dao động năng sinh vạn pháp bình đẳng như nhất. Thành ra mình cũng phải hiểu, mình cũng phải hiểu rằng là tùy cái phương diện, cho nên khi mình tu á, thì mình phải phát một cái nguyện rằng là vượt qua cái sức của mình cũng như là Đức Phật vượt qua, là Đức Phật có thể xả đầu tóc tay chân quốc thành thê tử vợ con cho nhất thiết kẻ khác, một chuyện khó làm vô cùng. Nhưng mà một cái chuyện nó vượt qua sức chịu đựng của tất cả chúng sinh và kể cả Ngài nếu chưa phát tâm. Nhưng mà do phát Bồ Đề Tâm, mà phát Bồ Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ Đề Tâm có nghĩa rằng là Bồ Đề tức tâm mà tâm tức Bồ Đề. Lấy giác làm tâm, lấy tâm làm giác. Tâm quy y Bồ Đề, nương vào Bồ Đề. Tức là tâm tự tâm quy y giác, gọi là tự quy y. Thì khi mà phát tâm bồ đề như vậy á, thì cái quy y ở nơi xác, nó là quy y ở nơi cái vấn đề mà gọi là xả vọng quy chân, tức là nhìn vào tất cả những cái xác và nhìn vào giác là thế nào, là cái giác đó là cái vấn đề là quan sát tất cả những cái vọng của ngã, cái vọng của thức, thức sinh ngã và quan sát nó. Thành như vậy gọi là quy y giác, giác đó quán tâm, tâm nó quán vọng. Giác đó là quán chiếu tất cả những cái hư vọng ở nơi vọng tâm, rồi quán chiếu cái ở nơi cái vọng tâm đó, tâm đó đó dựa vào cái sức quán đó của giác mà tự cứu sát, tức là tự chiếu soi tất cả những cái vọng của thức. Thành ra tâm đó quy y vào giác, giác đây là bồ đề, bồ đề đây là giác. Thành ra phát bồ đề tâm không gì khác hơn rằng là mà phát nguyện hồi đầu, tức là quy y tâm này, quy y về với bồ đề là quy y về với giác. Mà tâm này không chạy theo vọng thức nữa, tâm này không có chạy theo viên và mã nữa, không có phải tâm viên ý mã nữa, mà tâm này chiếu kiến mọi cái mà tính chất của viên mã của tâm ý để điều ngự chúng, để thuần thục chúng, mới gọi là đấng điều ngự sư. Thì cái điều ngự được tâm ý đó, nó là bồ đề tâm. Thành ra khi chúng sinh phát bồ đề tâm á, thì lại dùng cái ngã để phát, thì dùng ngã để phát, rồi phát cái bồ đề tâm á, rồi mới suy nghĩ như vậy là ủa mình phát bồ đề tâm lâu rồi nha, mà sao mình cũng thấy rằng là mình vẫn khao khát dục lạc, mình cũng vẫn bị phiền não đàn áp, mà sao chư Phật phát bồ đề tâm mạnh dữ mà sao mình kỳ ha. Đó, cho nên bồ đề tâm này của mình nó yếu, cho nên mình phải tự lượng sức mình bồ đề tâm. Cho nên vừa rồi trong diễn đàn mới có một người phát biểu như vậy, mới nói rằng là có nhiều người tu hành vì không tự lượng cái bồ đề tâm của mình, không học cái bài học mà của anh chàng thanh niên kia gần người nữ, cho nên chung cục phải hoàn tục. Lời nói nó có trúng hay không? Chật bét. Những cái người đó đâu có phải vì bồ đề tâm mà gần người nữ đâu, vì tà tâm mà gần thôi, chứ không có vì bồ đề tâm cái gì hết trơn á. Còn nếu vì bồ đề tâm thật sự á, vô nhiễm, giống như là hai cái huynh đệ mà đến bờ sông, mà một người ẵm cô gái qua sông, mà một người phản đối, câu chuyện nó tự con đi hết rồi, khỏi kể tiếp. Thì như thế mình thấy là một khi mà phát Bồ Đề Tâm á, thật sự phát Bồ Đề Tâm, tức là bắt đầu gọi rằng cái tâm này quy y vào với giác, giác có nghĩa là xóa bỏ vọng thức, là xóa bỏ cái ngã. Thành ra với Bồ Đề Tâm thì không còn ngã nữa, mà Bồ Đề Tâm chỉ thấy rằng bình đẳng, cho nên đi đâu khởi suy nghĩ, đi đứng nằm ngồi khởi suy nghĩ, đương nguyện chúng sinh mà không có ngã trong đó. Thì khi đương nguyện chúng sinh là chúng sinh bình đẳng, chúng sinh tức bình đẳng có nghĩa là sao? Có nghĩa là nhất thiết ngã bình đẳng, trong đó có ngã của mình. Ngã của mình và ngã của nhất thiết chúng sinh đều bình đẳng. Mà đã bình đẳng rồi thì đâu cần chọn lựa ngã nào đâu, cho nên phụng sự ai cũng được, cho nên cứu giúp ai cũng được, cũng giống như là phụng sự và cứu giúp mình vậy. Còn nếu mà còn cái ngã thì nó chọn lựa chứ, phải nó rồi chứ, hoặc nếu nó có cứu giúp thì những người nào mà lợi cho nó, hay quen thân với nó, hay nó thương. Còn một khi nó bình đẳng rồi thì ngã nào cũng như ngã nấy, thành ra giúp cho cái ngã này của ta hay giúp cho những cái ngã khác của tha nhân cũng giống hệt nhau mà thôi. Cho nên Bồ Đề Tâm không có ngã nữa, Bồ Đề Tâm lấy nhất thiết chúng sinh làm ngã. tức là bình đẳng. Thì nếu đã thực sự phát Bồ Đề Tâm á, thì đương nhiên vô nhiễm, cũng giống như là ngài Nhất Hư. Nhất Hư mà đi hành cước cùng với lại một số bạn đồng hành của mình, tức là toàn bộ là mấy vị tăng không á, thì vô tình ở trong một góc núi nơi có một cái thác nước đang tuôn chảy xuống, có một cô gái tắm, và tất cả mấy vị tăng kia lật đật quay đầu đi như ma đuổi, tất cả chạy, chỉ duy có Nhất Hư, Nhất Hư Phước Đại này biết không? Nhất Hư là một vị thiền sư lỗi lạc lắm, ở ngoài này bán xĩa DVD của Nhất Hư thiền sư nhiều lắm, mà phim vẽ hoạt họa. Thì Nhất Hư á cởi nón, bỏ hành trang xuống, hướng về cái cô gái đang tắm, đảnh lễ ba lạy. Mấy vị tăng khác đang đi ngoái cổ lại, thấy ông này không chạy mà lạy. Thành ra khi mà Nhất Thu trở lại thì mấy ông này trách cứ: mà tại sao mà thầy làm hành động kỳ ấy, đã không chịu tránh né mà còn lạy. Nhất Thu bảo: tôi lạy cô ta để tôi tri ân là mười phương ba đời chư Phật đều nhờ người nữ mà xuất hiện ở nơi đời. Một lời nói ghê gớm. Mà như vậy thì dưới mắt của Nhất Hư nhìn thấy á, chỉ thấy ân không à. Cho nên cung cung kính kính, không có một mảnh may nào mà khởi một cái sự mà tà niệm hết. Và Nhất Hư thốt lên câu nói như vậy. Đối với nhất thiết chúng sinh nhìn họ như ân nhân của mình, nhìn tất cả những người như vậy mà không có nhìn dưới cái con mắt của nam hay nữ gì, hay là của cái vấn đề phân biệt nam nữ để sinh cái tâm mà rằng là thương hay ghét. Thì mình tại sao Nhất Thu làm được như vậy? Mà vì như thế sau này Nhất Thu mới trở nên một thiền sư mà lỗi lạc phi thường của Nhật Bản, danh tiếng vô cùng. Thì những cái người mà phát Bồ Đề Tâm thật sự vô nhiễm. Tại vì ở cái người phát Bồ Đề Tâm thật sự nó không còn có ngã nữa. Đấy, nó không có nhiễm được. Có những kẻ tưởng mình phát Bồ Đề Tâm, nhưng mà phát Bồ Đề Tâm dùng cái ngã này để phát Bồ Đề Tâm, thì Bồ Đề Tâm đó thành ngã tâm, lại trở lại vọng thức. Cho nên vẫn thua ngũ dục, vẫn chống không nổi phiền não, mà lại thấy của sống Đức Phật phát Bồ Đề Tâm, chư tổ sư phát Bồ Đề Tâm xong mà có vẻ đại hùng đại lực vậy, mà sao mình phát Bồ Đề Tâm mà sao nó yếu xìu à? Tại sao? Tại như thế. Tại mình phát bằng cái ngã này, cho nên Bồ Đề Tâm do ngã này phát, thì Bồ Đề Tâm trở thành ngã tâm. Đấy. Từ nơi tối tăm về miền tăm tối, rồi nó cũng y vậy thôi. Còn chư Phật khi phát Bồ Đề Tâm, hay là chư Tổ sư khi phát Bồ Đề Tâm, là chuyển cái tâm thức đó trở thành giác, quy y vào với giác ngộ. Thành ra vì như vậy mà có thể phụng sự nhất thiết chúng sinh, phụng sự nhất thiết chúng sinh, nhưng mà vì một cái tâm bình đẳng vô ngã, cho nên á không thấy có ngã để phụng sự. Phụng sự nhất thiết chúng sinh là thống lý đại chúng, là một cái chuyện gọi là bận buộc và mệt mỏi vô cùng, nhưng mà nhất thiết vô ngại. Tại sao vậy? Vô ngã, không có cái ngã. Trong cái lúc độ chúng sinh không có thấy có cái ngã độ sinh, cho nên làm gì thì có mệt, cho nên vẫn vô ngại như thường. Cho nên bận buộc như vậy đó mà vẫn vô ngại. Vô ngại như vậy đấy, tức là nhàn quá sức, nhưng mà vẫn gánh vác nhất thiết chúng sinh. Thì đó cũng là nghĩa của tay không cầm cán cuốc mà đi bộ lưng trâu ngồi. Nó đổ nhất thiết chúng sinh là cái chuyện mà bận mình đổ có mỗi gia đình mình thôi, mình bận gần chết học máu. Nhưng mà Đức Phật đổ nhất thiết chúng sinh thống lý đại chúng, nhưng mà nhất thiết vô ngại. Vô ngại gọi là có nghĩa là chẳng có một chút gì ngăn ngại hay chướng ngại hết, tại vì không thấy có ngã để đổ cho nên làm gì cũng mệt. Độ nhất thiết chúng sinh nhưng mà chẳng thấy có cái ngã nào của chúng sinh để độ cả. Đấy. Cho nên vì vậy mà vẫn nhàn như thường. Thì đó mới là đích hiểu của cái nghĩa mà gọi rằng là không thủ bà sử đầu đó, mà bộ hành kỵ thủy ngũ. Thành ra những cái người mà không hiểu đổ thừa bậy bạ, là nói rằng là vì những người phát Bồ Đề Tâm không tự lượng sức mình cho nên thành hoàn tục, ở gần người nữ cho nên thành hoàn tục, là đổ thừa cho rằng là vì vì tập phát Bồ Đề Tâm tại Bồ Đề Tâm á, mấy người đó tập phát, người đó mới bị là gián tiếp phỉ báng Bồ Đề Tâm. Nói như vậy làm cho những kẻ chưa phát cũng dám phát, những kẻ mới phát đó giả chết xứng đáng này, sẽ giả chết mà không dám dùng Bồ Đề Tâm chiến đấu, mà sẽ trở thành một cái gã mà đó, chiến sĩ giả chết. Nhưng cho chính cái lý lẽ như vậy, khi không hiểu Bồ Đề Tâm á, thì suy nghĩ như vậy xong rồi nói rằng thấy chưa, cái vấn đề không tự lượng sức mình nó đúng là chân lý ông, cho nên thấy mấy người tu mà họ không tự lượng cái Bồ Đề Tâm của họ đó mà thì là họ sẽ bị như vậy, mà hoàn toàn không hiểu là những người đó chưa từng phát Bồ Đề Tâm. Tất cả những người phát Bồ Đề Tâm đó đó đều phát từ cái ngã, cho nên nếu cứu sát thì sẽ thấy là tâm mình đi lìn đường, Bồ Đề đi lìn nẻo, chứ là Bồ Đề với tâm đâu có thống nhất là một đâu. Mình phát Bồ Đề Tâm rồi, bây giờ mình suy nghĩ coi, phải Bồ Đề đi lìn đường, tâm đi lìn nẻo không? Và Bồ Đề với tâm chỉ hẹn nhau, hẹn ở chỗ nào biết không? Hẹn đâu? Chúng con ai biết? Hẹn ở cửa miệng. Hẹn gặp nhau ở miệng nha. Thế đến cửa miệng á, thì Bồ Đề Tâm mới dính với nhau. Là giống như anh chàng này à. Còn mà ở trong thân tâm á, thì Bồ Đề một nẻo, mà tâm một nẻo. Tâm và Bồ Đề là đi loạn cào cào, Bồ Đề ở đâu không biết nữa. Hỏi tâm, nếu mà mình mà tự hỏi tâm mình mà ê tâm Bồ Đề đâu mất rồi, tâm nó không biết nữa. Tâm nói ảnh 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 mới đây mà không biết đi đâu rồi, không biết anh Bồ Đề anh đi đâu rồi. Còn nếu mình hỏi anh Bồ Đề thì Bồ Đề sẽ nói ơi là cái anh chàng tâm viên ý mã nó chạy trong ngoài đường cả ngày ấy. Tôi tìm nó phát mệt, tôi với nó chỉ có hẹn với nhau cái giờ mà gọi rằng là gặp ở miệng ấy. Nói thì ở miệng này thì tâm với Bồ Đề gặp nhau, thành ra là gọi là không phải Bồ Đề tâm Bồ Đề khẩu. Thì tại sao lại dám nói rằng những kẻ đó phát Bồ Đề Tâm rồi mà gục ngã? Không có kẻ nào, không có một người nào phát Bồ Đề Tâm mà gục ngã hết. Chỉ có những kẻ mà gọi là chiến sĩ dũng giả chết, phát Bồ Đề Tâm giả giả chết mới gục ngã thôi. Không biết được cái oai lực của Bồ Đề Tâm. Đức Phật nhờ phát Bồ Đề Tâm mà có thể nan hành, nan sự. Cho nên không một chúng sinh nào mà không thể trải qua cái quá trình phát Bồ Đề Tâm mà thành đạo được. Không cách gì được. Vậy mới biết là oai lực của Bồ Đề Tâm. Đây là đem Bồ Đề Tâm ra hù dọa. Mạ lị mà phỉ báng Bồ Đề Tâm. Nó đổ thừa. Đổ thừa mấy người mà chết non tu hành chết non kia là tại vì Bồ Đề Tâm á. Tại không tự lượng Bồ Đề Tâm của mình. Mà không hiểu rằng khi mình phát tâm mà phát bằng Bồ Đề Tâm đó thì là cái tâm nó của mình không có quy y Bồ Đề một mảy may nào hết, cho nên tâm nó đi chơi chỗ khác, Bồ Đề đi chỗ khác, Bồ Đề với tâm không có làm một. Phát Bồ Đề Tâm có nghĩa là Bồ Đề và tâm bất nhị, là không hai. Do đó là không hiểu một cái mảy may gì hết về cái vấn đề mà tu hành phát Bồ Đề Tâm để chống lại với lại giặc phiền não, mà có đủ can đảm rằng là đánh lui phiền não để độ chúng sinh. Muốn độ chúng sinh cái điều căn bản là phải đẩy lui giặc phiền não. độ chúng sinh gì khác hơn là đẩy, giúp cho chúng sinh đẩy lùi phiền não, giống như là 7 chàng võ sĩ đạo về một cái làng quê, nó giúp cho dân quê chiến đấu lại hơn 40 hình cướp. Thì cái người phát Bồ Đề Tâm là cũng vậy, là dùng Bồ Đề Tâm đó làm vũ khí của mình để chiến đấu. Còn đây phát Bồ Đề Tâm giả dối giống như cái anh này này đó. Giống như cái anh này giả dối. Rồi, Bồ Đề Tâm giả dối nó bị bắt đem mất, chết tươi nó đâu, nó bị bắt đem mất đâu rồi, rồi thì dối trá, rồi thì nói rằng là nghĩa là tôi là chiến đấu này kia gì, rồi sử dụng đủ thứ, hết cái hết là chiến thắng, nghĩa là dùng tất cả những thứ đó để chiến thắng kẻ thù, trả một cái giá đó. Cho nên bây giờ tôi bình an đi trở về đây, tức là chỗ cái chứng đạo của tôi là ly hết mọi sự rồi, nhưng mà nó vẫn lòi nó một cái đuôi. Thì ý muốn nói rằng là giờ tôi dẹp xong giặc hết rồi, là tất cả những cái thứ đó là trả hết rồi, nghĩa là thiện ác không còn nữa, cái này cái đủ thứ hết và chẳng còn một cái gì hết, còn một cái kỷ vật. Nhưng mà kỷ vật nó người ta phát sinh ra rằng là không có đúng với cái sự thật, tức là cái chỗ chứng của mình á, cái chỗ thành đạo của mình, cái chỗ tu hành, chỗ chứng của mình không đúng sự thật, đó chỉ là gọi rằng là tăng thượng mạn, nói dối gạt, mà kỳ thật ra thì cái chỗ chứng nó không hề có. Thì đó là cái vấn đề mà người tu phải để tâm đến.
Sanh đều trọn thành tâm.